Chương 4 Hợp đồng. Tommy ngồi trước máy tính, 10 ngón tay lướt trên bàn phím. Màn hình thoắt ẩn thoắt hiện, những cửa sổ rất lạ. Tiếng bàn phím cứ vang lên gấp gáp như tiếng mưa rào. Hỏa Long hiếu kỳ chạy lại hỏi, cô đang làm cái gì thế? Tommy vừa gõ vừa trả lời, tôi đang cài một Trojan ASP vào trang web này để lấy được tài liệu của trang này. Hỏa Long vừa cười vừa nói, à quên mất cô là một hacker đấy nhỉ. Để vào đây được thì cần phải tốn bao lâu? Tommy vừa nhìn vào màn hình vừa trả lời, tốc độ xâm nhập bị ảnh hưởng bởi độ an toàn và bảo mật của trang web đó. Thông thường chỉ cần... À xong rồi. Tommy quay màn hình về phía mọi người. Trên đó có rất nhiều số liệu rất phức tạp. Tommy giải thích rằng trong những đoạn mã IP này có thể nhận ra đã từng có máy tính trong trường nơi cô Trần Lộ đang dạy từng đăng nhập vào trong trang web này. Dấu vết của mạng Internet không thể nào xóa bỏ hoàn toàn được. Một thành viên của trang web bình luận rằng cảnh sát sẽ bắt được người truy cập đó. Chính là ý này đây. Nhưng ở đây còn có một IP khác, cũng là ở huyện này. Có lẽ là của cục công an. Chuyên gia ngượng ngùng lên tiếng. Tôi cũng đã từng đăng nhập vào trang web này rồi. Nhưng mọi người đừng có hiểu lầm, tôi vào đó là vì mục đích nghiên cứu mà thôi. Cùng với việc tìm hiểu một số vấn đề đời tư của cô giáo Trần Lộ, tình tiết vụ án cũng dần sáng tỏ hơn. Tổ chuyên án căn cứ vào một số đầu mối tìm được, lập tức triển khai công tác điều tra sâu hơn. Tommy lại đi đến trường học của cô giáo Trần Lộ, thu thập và sắp xếp giáo án của nạn nhân. Sau khi so sánh kỹ lưỡng phát hiện ra 7 chữ viết trên người nạn nhân không phải của ai khác mà chính là do cô tự viết lên trên người mình. Để giải thích cho việc vì sao mình để cô Trần Lộ dạy môn ngữ văn không đúng chuyên môn, hiệu trưởng nhà trường chủ động nói với Tommy rằng cô Trần Lộ có xu hướng xính ngoại. Trong những giờ tiếng Anh, cô đã từng nhiều lần kể cho học sinh của mình nghe về cuộc sống ở hải ngoại tốt đẹp ra làm sao, sung sướng như thế nào. Còn trong nước thì tồi tệ, nghèo đói vô cùng. Hiệu trưởng lo sợ hành động của cô sẽ làm hỏng đi tâm lý của học sinh nên mới để cô chuyển sang dạy môn ngữ văn. Vị hiệu trưởng đã sắp xếp về hưu, bắt đầu kể cho Tommy nghe hết chuyện này đến chuyện khác về cách mạng và tinh thần giáo dục. Nhưng mà Tommy không có tâm trạng nào để nghe. Trong máy tính của nạn nhân không phát hiện được đầu mối gì có giá trị. Tommy dùng vài thủ thuật khôi phục lại những nội dung bị xóa bỏ, và trong một văn bản hợp đồng nô lệ đã tìm ra một đầu mối vô cùng quan trọng. Trong những ngày nghỉ quốc khánh, nạn nhân không hề đi du lịch mà đi thực hiện một hợp đồng kỳ lạ. Và nội dung trong bản hợp đồng này như sau: hỡi chủ nhân tôn kính, nô tỳ đã suy nghĩ rất kỹ. Trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh, nô tỳ sẽ đến để chịu sự ngược đãi của ngài. Nô tỳ nguyện dâng hiến tấm thân và sự tự do của mình cho ngài, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không kháng lệnh. Trong những ngày đó xin ngài hãy dạy bảo nô tỳ. Nô tỳ sẽ nhận ra ngài dù chỉ là nghe tiếng bước chân. Hỡi chủ nhân cao quý. Nô tỳ muốn hét lên cho cả thế giới biết, nô tỳ chính là con cúng con dưới chân của ngài, là nô lệ của ngài. Nô tỳ mơ ước được ngài dắt đi giữa vườn Violet. Nô tỳ sẽ lẻo đẻo bò theo sau và không ngừng kêu gâu gâu để cho ngài vui lòng. Nô tỳ sẽ tham lam chiếm lấy đôi chân của ngài như một con cúng trung thành, và sẽ yêu cả tiếng gió trong vườn Violet thơm mùi hoa cỏ. Xin ngài hãy cho phép nô tỳ được mơ tưởng ngoài cửa sổ tuyết rơi, Trong phòng lò sưởi ấm áp, chủ nhân cao quý ngồi trên sofa, tay cầm roi, còn nô tỳ quỳ phục dưới chân của ngài. Hãy rời xa xã hội này, bỏ hết các suy nghĩ của loài người, chỉ còn lại sự vui vẻ và hưởng lạc. Nô tỳ sẽ là kẻ hầu hạ đê hèn nhất của ngài. Luôn mong muốn nhận được sự dạy dỗ, cho dù đó là sự ô nhục và đau đớn đến nhường nào. Chỉ cần gặp được ngài thôi, nô tỳ sẽ biến mình từ một kẻ xinh đẹp kiêu ngạo thành một thứ tùy tiện nhất ở trên đời, một con hầu chỉ nghe theo lời ngài mà thôi. Nô tỳ mong được ngài đó phục dịch cho ngài ăn cơm, mặc áo cho ngài, chăm điếu thuốc cho ngài và giúp ngài xả hơi. Hỡi chủ nhân cao quý, nô tỳ biết rằng mình là kẻ vừa bẩn thỉu vừa đê tiện, không xứng đáng để hầu hạ ngài. Cuộc sống của nô tỳ chính là con chó quỳ phục bên cạnh ngài. Hỡi chủ nhân, nô tỳ đã mê mệt, đã sùng bái ngài đến mức sẵn sàng thành kẻ gia nô, coi sóc nhà cửa và mọi ngóc ngách nơi ở của ngài, nguyện hầu hạ ngài suốt cuộc đời này. Kẻ được gọi là chủ nhân trong bản hợp đồng này là kẻ tình nghi hàng đầu, nhưng trong văn bản đó lại không hề nhắc đến tên và các tư liệu của hắn. Tổ chuyên án triển khai việc điều tra lịch sử ghi chép liên lạc của nạn nhân. Còn chuyên gia kia cũng tìm một số công nhân vệ sinh tiến hành xử lý hiện trường vụ án để tìm kiếm điện thoại của Trần Lộ. Bao Triển đang điều tra quá trình sử dụng chứng minh thư nhân dân của nạn nhân và tìm thấy một đầu mối rất quan trọng. Ngoài những thông tin cơ bản giống như chứng minh thư cũ, loại chứng minh thư mới còn có thêm một miếng từ chìm vào bên trong, và từ đó có thể tra cứu được những thông tin khác về quá trình sử dụng, cũng như việc người sở hữu đã từng phạm tội hay chưa. Bộ Công an có thể tra cứu được quá trình sử dụng chiếc chứng minh nhân dân này, kể cả những thông tin về việc người đó đã vào quán Internet để lên mạng hoặc đến khách sạn nào để thuê phòng. Chỉ cần người sở hữu sử dụng chứng minh nhân dân, cảnh sát sẽ có cách để tìm ra. Trong thời gian nghỉ quốc khánh, Trần Lộ đã từng sử dụng chứng minh thư tại một khách sạn 5 sao khi lên tỉnh. Khi vào khách sạn, cô ta cùng với một người đàn ông là người Mỹ, tên tiếng Trung là Ngũ Duy Khắc. Điều khiến tổ chuyên án cảm thấy vui mừng là đến bây giờ, Ngũ Duy Khắc vẫn chưa có rời khỏi khách sạn, phòng vẫn còn chưa có trả. Giáo sư Lương lệnh cho Hỏa Long và Tô My phải lập tức đi lên tỉnh và yêu cầu sự giúp đỡ từ phía công an tỉnh. Trước khi đi, giáo sư Lương dặn dò Hỏa Long, đối với những vụ án có liên quan đến người nước ngoài thì phải hết sức cẩn thận, tránh tuyệt đối việc dùng bạo lực hành pháp. Nếu chưa có chứng cứ rõ ràng, nhất định phải tôn trọng quyền biện hộ của đối tượng. Hỏa Long chỉ xề xòa một câu: "Bác yên tâm đi, cháu không đánh hắn đâu mà sợ." Tô My nói: "Với trình độ tiếng Anh của cháu, đủ để thẩm vấn rồi." Sau khi ra tới tỉnh, dưới sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương, cả đội đã khống chế toàn bộ khách sạn. Hỏa Long gọi bảo vệ khách sạn lại, bảo anh ta lấy cho mình một chiếc kìm cộng lực, định cắt đứt dây xích chống trộm của căn phòng, xông vào để bắt giữ Ngũ Duy Khắc. Tommy nói với Hỏa Long để đối phó với người nước ngoài, việc gõ cửa có hiệu quả hơn là phá cửa xông vào. Tommy đến gõ cửa phòng khách sạn, giơ thẻ công tác của mình ra. Ngũ Duy Khắc là một người da trắng, tóc vàng, mắt xanh, thái độ vô cùng lễ phép rồi mở cửa mời Tommy vào. Ngũ Duy Khắc tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước thông tin Trần Lộ đã bị sát hại và nói là sẽ phối hợp với cảnh sát để điều tra sự việc. Tommy hỏi Ngũ Duy Khắc có cần tìm luật sư hay không, nhưng anh ta bình tĩnh nói là không cần. Căn phòng này là một căn phòng hạng sang, có trang thiết bị bên trong đều là hàng cao cấp. Trên nền nhà có trải một lớp thảm, có phòng khách, phòng đọc sách, phòng ngủ, phòng tắm và còn có cả ban công thoáng mát. Trên bàn vẫn còn đa số đồ chơi người lớn. Hỏa Long và Tommy đi kiểm tra khắp căn phòng. Đây có lẽ chính là nơi Trần Lộ đã đến đây hưởng lạc. Ngũ Duy Khắc nói tiếng Trung rất là giỏi. Quá trình thẩm vấn thật ra giống như là cuộc nói chuyện. Ông ta cho biết mình đã từng học tại Trung Quốc và hiện là quản lý cao cấp doanh nghiệp ở nước ngoài. Bối cảnh gia đình thì đơn giản. Cha mẹ đều đã qua đời, còn có một đứa em trai cùng làm việc với nhau ở công ty. Ngũ Duy Khắc cho biết mình quen Trần Lộ ở trên trang web, từng có một khoảng thời gian tiếp xúc với nhau qua mạng. Trong mấy ngày nghỉ Quốc Khánh, họ hẹn hò nhau đến đây để gặp mặt. Tommy hỏi cặn kẽ quá trình. Ngũ Duy Khắc lấy ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, trong đó có một số bức ảnh chụp liên tục. Trần Lộ mặc bộ áo dài Thượng Hải, dáng đi tha thước, tiến lại chào người trước mặt theo kiểu cũ. Một tấm khăn lụa trắng quàng trên vai, từ từ trượt xuống theo bước chân của Trần Lộ. Đoạn phía sau là một số bức ảnh khá thân mật giữa hai người. Hòa Long chỉ vào bức ảnh hỏi, bộ áo dài Thượng Hải đó là của ai? Ngũ Duy Khắc trả lời, đó là của tôi mua vì tôi rất thích văn hóa Trung Quốc. Hòa Long lại hỏi tiếp, chiếc áo đó bây giờ đang ở đâu? Ngũ Duy Khắc chỉ vào tủ quần áo, trong đó bỗng vọng ra tiếng kêu rất là lạ. Hòa Long tiến lại mở cánh cửa tủ ra rồi giật mình nhìn thấy người phụ nữ mặc áo dài Thượng Hải đang bị trói ở trong đó. Hòa Long vội rút súng ra, Tommy chạy lại cởi trói. Ngũ Duy Khắc giơ hai tay xua xua, nói rằng đây cũng chỉ là một người đến tìm ông với mục đích giống như là Trần Lộ mà thôi. Tất cả mọi hành động trong quá trình này đều là do hai bên tự nguyện. Tommy đưa người phụ nữ sang một phòng khác để thẩm vấn và chứng thực những lời Ngũ Duy Khắc nói là đúng. Kết quả buổi thẩm vấn khiến mọi người rất là thất vọng. Ngũ Duy Khắc thừa nhận việc quan hệ với Trần Lộ và mẫu phân tìm thấy trong dạ dày nạn nhân chính là của anh ta. Nhưng trong buổi sớm ngày 3 tháng 10, anh ta đang ngồi xem bóng đá ở quán cà phê của khách sạn. Các nhân viên ở đó có thể làm chứng. Khi Trần Lộ bị hại, anh ta không hề có mặt ở hiện trường. Kẻ tình nghi duy nhất có bằng chứng ngoại phạm rất là rõ ràng. Thông tin được thông báo ngay cho giáo sư Lương. Giáo sư và Bao Triển đều vô cùng bất ngờ. Trong điện thoại, giáo sư Lương bảo Tommy phải thẩm vấn kỹ Ngũ Duy Khắc một cách cho rõ ràng và chi tiết. Trần Lộ rời khỏi khách sạn khi nào và những chữ viết trên người nạn nhân đã có từ bao giờ, cùng các thông tin liên quan đến nghi phạm và phải lập tức kiểm tra AND hắn ta. Ngũ Duy Khắc cho biết vào khoảng 1 giờ hay 2 giờ kém đêm ngày 3 tháng 10, Trần Lộ đã bắt xe taxi rời khỏi khách sạn để đi ra bến xe. Trước khi rời khỏi nơi đó, Ngũ Duy Khắc yêu cầu cô viết chữ lên cơ thể mình. Đó cũng là điều khoản cuối cùng trong bản cam kết. Từ tỉnh xuống huyện nơi Trần Lộ ở phải mất khoảng 2 tiếng đồng hồ đi tàu. Điều đó thì cũng phù hợp với việc Trần Lộ đến nơi lúc đó là khoảng 4 giờ sáng. Khi Trần Lộ xuống tàu thì Ngũ Duy Khắc đang xem bóng đá ở trong thành phố. Tình tiết vụ án lại rơi vào ngõ cụt, chưa biết phải tiếp tục từ đầu mối nào nữa. Giáo sư Lương và Bao Triển đều cảm thấy bế tắc. Hai người ngồi trong phòng họp của Cục Công an phân tích lại từ đầu vụ án thêm một lần nữa và liệt kê ra từng đầu mối, xem xét lại từ đầu, chỉ thấy rất nhiều điểm nghi ngờ nhưng lại không có hướng giải quyết nào cả. Lãnh đạo Cục Công an nói, trong các vụ án cưỡng hiếp cướp bóc chưa phá giải được gần đây, có cần khoanh vùng lại hay không? Giáo sư Lương trả lời, đặc biệt chú ý đến những vụ án xảy ra vào ban đêm, nhất là những vụ hình sự trị an xảy ra ở gần bến tàu. Lãnh đạo Cục Công an động viên, co hẹp phạm vi điều tra thì dễ hơn nhiều rồi. Mọi người cũng đừng có thất vọng, đừng có tự áp lực cho mình quá. Dù gì đi nữa, không phải là mọi vụ án đều có thể phá giải được hết. Số lượng các vụ án chưa giải quyết được thì vẫn còn nhiều lắm. Giáo sư Lương bỗng nhiên hỏi, những người nào thường xuất hiện vào lúc 4 giờ sáng? Nhân viên bốc vác gần nhà ga, người lái xe xích lô điện, rất có thể họ vô tình nhìn thấy dòng chữ trên người Trần Lộ và đã nổi lên ý định cưỡng hiếp nên mới đi theo. Bào Triện nói, không những cần chú ý đến bến tàu, một nơi quan trọng nữa của vụ án đó là khu nhà vệ sinh công cộng. Những ai là người có khả năng sẽ đi vệ sinh vào lúc 4 giờ sáng đây? Lãnh đạo Cục Công an trả lời, nửa đêm ngủ dậy đi vệ sinh, lại là nhà vệ sinh nữ thì tất nhiên là một người nữ giới rồi. Giáo sư Lương hỏi, Thế còn đàn ông? Đàn ông như thế nào thì có thể chui vào nhà vệ sinh nữ lúc nửa đêm như thế? Chuyên gia bỗng nhiên đẩy cửa bước vào, mặt vui mừng thông báo. Đã tìm thấy chiếc điện thoại rồi. Bào Triển nhìn chuyên gia rồi nói. Tôi biết hung thủ là ai rồi.